Tuần 2, thứ 6, nuôi dưỡng bữa sáng. Matthew chương 25 câu 1. Khi ấy, vương quốc các tầng trời sẽ ví như 10 trinh nữ cầm đèn đi ra đón chàng rể. Giăng chương 3 câu 29. Ai có cô dâu thì người ấy là chàng rể. Còn bạn của chàng rể đứng và nghe người, rất đổi vui mừng vì tiếng của chàng rể. Vì thế, niềm vui này của tôi được trọn. Trong Matthew chương 9 câu 14, các môn đồ của dân hỏi Chúa Giê-xu, sao chúng tôi và người Pha-ri-si kiêng ăn nhiều mà môn đồ của Thầy lại không kiêng ăn? Khi trả lời, Chúa đã khải thị Ngài chính là chàng rể. Matthew chương 25 câu 1 là lời khải thị thêm rằng Chúa sẽ trở lại như là chàng rể, là người vui vẻ và hấp dẫn. Là chàng rể, Ngài là người vui vẻ để chúng ta vui hưởng. Khi Ngài đang hiện diện thì không cần phải kiêng ăn. Khi Ngài đang hiện diện thì không nên có bất kỳ sự đau buồn nào. Thay vào đó, mọi sự đều nên vui thỏa. Phần đọc hôm nay. Khi đối xử với người Pha-ri-si tự xưng công chính, Chúa bày tỏ Ngài là thầy thuốc để chữa lành người bệnh. Khi đối xử với các môn đồ kiêng ăn của dân, Ngài khải thị chính Ngài là chàng rể đến vì cô dâu. Giăng Báp-tít đã cho các môn đồ của ông biết rằng Chris là chàng rể. Và trong Matthew chương 9 câu 15, Chúa Giê-xu nhắc nhở họ về điều này. Trước hết, Chúa chữa lành những người theo Ngài. Sau đó, làm cho họ trở nên các bạn hữu trong phòng tiệc cưới. Cuối cùng, Ngài sẽ làm cho họ trở nên cô dâu của Ngài. Vì vậy, họ nên trân quý Ngài không chỉ như thầy thuốc để phục hồi sự sống, mà còn như chàng rể để có sự vui hưởng sống động trong hiện diện Ngài. Câu hỏi mà các môn đồ của dân đặt ra dường như thuộc về giáo lý. Tuy nhiên, Chúa không trả lời bằng giáo lý mà bằng khải thị về việc Ngài chính là chàng rể cùng với các bạn hữu trong phòng tiệc cưới. Cụm từ các bạn hữu trong phòng tiệc cưới chỉ về các môn đồ của Chúa. Trong giai đoạn chuyển tiếp chức vụ của Chúa trên đất, các môn đồ của Ngài là các bạn hữu trong phòng tiệc cưới, những người ở cùng chàng rể trong phòng tiệc cưới của Ngài, chiêm ngưỡng Ngài và vui hưởng hiện diện Ngài. Về sau, họ sẽ trở nên cô dâu. Tương phản với các môn đồ của dân và người Pha-ri-si là những người đang kiêng ăn, các môn đồ của Chúa đầy vui mừng. Làm sao họ có thể kiêng ăn khi chàng rể, nhân tố quan trọng nhất của niềm vui đang ở với họ? Trong Mác chương 2 câu 19, Chúa gọi các môn đồ của Ngài là bạn hữu trong phòng tiệc cưới. Việc họ kiêng ăn khi chàng rể đang ở với họ sẽ là điều xấu hổ đối với Ngài. Giả sử anh em là phù rể tại một đám cưới, trong khi đám cưới đang diễn ra là phù rể của chàng rể, nếu anh em kiêng ăn thì đó là một sự xúc phạm đối với chàng rể. Không chàng rể nào muốn thấy phù rể của mình kiêng ăn trong đám cưới của mình. Thay vào đó, chàng rể muốn thấy người ấy vui vẻ, ăn mặc chỉnh tề và thưởng thức thức ăn đã được chuẩn bị. Điều này minh họa cho lời Chúa trong chương 2 câu 19. Ở đây, Chúa dường như đang nói với các môn đồ của dân và người Pha-ri-si. Sao các anh hỏi ta rằng vì sao các môn đồ ta không kiêng ăn? Ta là chàng rể và tất cả họ đều là bạn hữu trong phòng tiệc cưới, tức phù rể tập thể. Matthew, người thu thuế, cũng là một bạn hữu trong phòng tiệc cưới. Họ không thể kiêng ăn khi ta ở với họ. Anh em là môn đồ của dân hay của người Pha-ri-si? Hay anh em là một bạn hữu trong phòng tiệc cưới, là một phần trong người phù rể tập thể của Chúa Giê-xu? Tất cả chúng ta nên mạnh mẽ làm chứng rằng chúng ta là một phần trong người phù rể tập thể của Chúa. Tất cả những người đã được Chúa Giê-xu tha tội đều trở thành bạn hữu trong phòng tiệc cưới. Trong phúc âm Mác chương 2, chúng ta thấy rằng ngay cả những người thu thuế và tội nhân cũng trở thành bạn hữu trong phòng tiệc cưới.